Sau đây là phần tuyên đọc Kinh Thánh, xin kính mời ông bà chị em cùng đứng lên. Đoạn tuyên thánh hôm nay là trong sách Tin Lành Mark đoạn 11 từ câu 12 đến câu 21. Cây vả khô sự dẹp sạch trong đền thờ. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bethany với người hai thứ đồ. Sáng ngày khi đã lìa làng Bethany rồi thì ngài đói. Vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Xong tới gần rồi chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải là mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu và đến vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ. Bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa, cây vả Thầy rủa nay khô đi rồi. Xin hết. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Cái bài giảng ngày hôm nay đã đi sau cái bài học thường Chủ nhật, tại vì chúng ta hụt mất cái ngày Chủ nhật tuần lễ thứ năm, thành ra đi sau cái bài học thường Chủ nhật một bài. Bông trái thuộc linh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái bài học ngày hôm nay hay là lời Kinh Thánh hôm nay vô cùng quan trọng. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn con cái Chúa có sự thờ phượng một cách chân thành. Cái sự thờ phượng không phải chỉ là bên ngoài hay là một cái hoạt động tôn giáo, nhưng cái sự thờ phượng đã bắt đầu từ bên trong cái tâm lòng. Mà nếu mà thật sự cầu nguyện từ trong tấm lòng đi ra thì phải có những cái bông trái thuộc linh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem thì người dân ở đó họ giả định rằng Chúa Giêsu hay là Đấng Mêsi đến thì mọi việc sẽ xảy ra một cách huy hoàng, một cách tốt đẹp. Người Israel sẽ phục hồi hay là sẽ trở thành một cái cường quốc trên thế giới, và cái quyền áp lực của người La Mã sẽ bị lật đổ. Theo cái bối cảnh lúc đó thì người Do Thái đang bị người La Mã kiềm chế. Và khi mà Đấng Mêsi, hay nói một cách khác Chúa Giêsu, sẽ khôi phục lại cái sự vĩ đại của quốc gia Do Thái thì các nhà lãnh đạo trong cái lúc đó đó thì họ sẽ tiến đến một cái vị trí cao hơn trong cái giai đoạn hiện tại lúc đó. Và không những như vậy, cái quyền lực hay là cái thế lực của những nhà lãnh đạo đó sẽ mạnh mẽ hay là cao hơn nữa. Nhưng mà trở lại trong cái bối cảnh lúc đó, quý ông bà, anh chị em cũng thấy rằng khi Chúa Giêsu đến thành Jerusalem thì Ngài không có vừa lòng với cái sự thờ phượng. Ngài không có vừa lòng những cái gì mà Ngài đã thấy trong cái đền thờ của Ngài. Và khi quý ông bà anh chị em đọc qua Mác đoạn 11 từ câu 12 tới câu 21, thấy rõ ràng tương phản với cái những gì mà dân sự hay là quốc gia Do Thái hay là cái dân tuyến chọn của Chúa mong đợi và những cái gì mà Chúa đã làm, có cả một cái sự tương phản một cách rõ rệt. Tôi xin cầu nguyện tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con về cái sự thờ phượng phải một cách chân thành, không phải là chỉ cái hoạt động tôn giáo bên ngoài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, thấu hiểu được những chân lý học qua, sẽ học qua trong phần đoạn này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta sẽ học hỏi sáng hôm nay. Ba điều chúng ta sẽ học hỏi sáng hôm nay. Chúng ta thấy cái điều đầu tiên là Chúa Giêsu nguyền rủa cái cây vả và Chúa Giêsu thanh tẩy cái đền thờ, và đồng thời Phi-e-rơ thấy cái cây vả được khô héo. Tôi đi sát với kinh thánh này, nhưng mà từng đoạn chúng ta sẽ học những cái nguyên lý hay là những cái chân lý mà Chúa muốn chúng ta áp dụng như thế nào. Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả. Lời của Chúa chép trong Mác đoạn 11 từ câu 12 tới câu 14. Sáng ngày khi lìa làng Bethany rồi, thì Ngài đói, vừa thấy đằng xa một cây lạ vả có lá. Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng, xong tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải là mùa vả. Câu số 14. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng, chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ nghe lời ấy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi Chúa Giêsu, nếu mà quý ông bà lui lại chút xíu, Chúa Giêsu đã dùng rất là nhiều thì giờ, nhiều năm trong cái chức vụ để đào tạo những người theo Chúa. Có thể nói là Ngài muốn đào tạo những môn đồ ở vùng Galilee, rồi bên ngoài thủ đô của người Do Thái. Nhưng mà đến khi Ngài đi vào thành Jerusalem, Mác đoạn 11 câu 1 tới câu 11, thì chúng ta thấy rõ ràng Chúa vào thành Jerusalem với một tư cách giống như là nhà vua. Ngài cưỡi lừa vào Jerusalem để ứng nghiệm trong cái lời Sacheri đoạn 9 câu 9. Hỡi Siôn con gái của ta, hãy vui mừng hớn hở vì Jerusalem con gái ta, hãy reo mừng, kìa vua của con đang tiến đến với con, Ngài công chính và đắc thắng, khiêm nhu cưỡi lừa, một con lừa trẻ khỏe mạnh là con của lừa cái. Khi mà vào thành Jerusalem rồi, thì việc đầu tiên Chúa làm là điều gì? Chúa đến viếng thăm đền thờ Jerusalem ở đó. Rồi cái sau đó thì Ngài cùng các môn đệ lui lại cái làng Bethany. Rồi cái câu chuyện kể tiếp sau đó từ câu 12, Chúa Giêsu ngày hôm sau Ngài đi gặp một cái cây vả, Ngài kiểm tra nó nhưng mà không tìm thấy ngay cả những cái nụ bông mà đáng lẽ cái giờ phút đó phải có. Trong kinh thánh nói đó, không có trái, dù rằng là chưa có tới mùa. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em theo cái dòng thời gian mà học về cái cây vả đó, thì tới lúc đó không có trái thì cũng phải có những cái bông hay là cái nụ để mà ra trái. Nhưng mà cái cây này thì Chúa chỉ thấy toàn là những cái chiếc lá. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi quý ông bà, anh chị em trồng một cái cây gì, mình biết chắc chắn nó sẽ có trái hay là sum xê trái, thì ngoài mình thấy cái lá là tốt rồi, nhưng mà đồng thời cũng phải thấy những cái nụ của trái. Mà cái nụ đó càng nhiều, có nghĩa rằng cái cây đó sẽ sinh trái rất là nhiều. Nếu thiếu đi những cái phần như vậy, thì bảo đảm rằng cái cây đó sẽ không có trái. Cái phân đoạn này, nếu mà chúng ta hiểu như vậy, thì mới rõ ràng được lời của Chúa. Và Chúa Giêsu sau đó Ngài nguyền rủa cái cây vả như là một cái hành động biểu tượng mà thôi. Tại sao? Tại vì trong Cựu Ước, xin bấm cái slide kế tiếp. Cựu Ước thì trong Jeremy đoạn 24 từ câu 1 tới câu 10, hay là Ô-xê đoạn 9 câu 10 đó, trong Cựu Ước thì cái vả biểu tượng cho dân Israel. Ngay cả trong Ô-xê đoạn 9 câu 10 nói thấy tổ phụ các ngươi như trái cây vả chín đầu mùa. Thành ra lời của Chúa Giêsu bày tỏ cái sự rủa xả trên cái cây vả hay là dân tộc mà không có sinh trái. Như vậy Chúa Giêsu muốn thấy cái điều gì? Chúa Giêsu mong muốn nhìn thấy cái bông trái thuộc linh ở trong dân sự của Ngài. Nếu ngay ngày giờ phút này, nếu mà Chúa Giêsu đến thăm viếng hội thánh West Houston, thì có thấy hội thánh West Houston có bông trái thuộc linh cho Ngài hay không? Đó. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở mỗi con cái Chúa phải sinh bông trái thuộc linh. Cái tuần vừa qua tôi tạ ơn Chúa, trong cái giờ ăn trưa một con cái Chúa đến nói chuyện với tôi. Và ông tạ ơn Chúa một điều, trong mười mấy năm, 20 năm nay, ông theo đạo Tin Lành, nhưng mà ông không có theo Chúa Giê-xu. Tạ ơn Chúa, trong cái sự thờ phượng, trong cái sự học hỏi lời của Chúa, ông nhận thức được rằng nhiều năm tháng ông theo đạo, nhưng mà ông không có biết hay là theo Chúa Giê-xu. Thành ra chúng ta phải nhìn vào trong tấm lòng của chúng ta, trong tâm linh của chúng ta, trong cái sự thờ phượng, có phải cái sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật hay không, trong cái sự thờ phượng cá nhân. Và khi con cái Chúa hợp lại với nhau trong cái đền thờ của Chúa, lời ca tiếng hát của chúng ta có phải từ cái tâm lòng dâng lên cho Chúa hay không? Tôi tạ ơn Chúa, đôi khi hầu việc Chúa cũng có những cái lúc không biết cái tiến trình tới đâu. Nhưng mà tạ ơn Chúa tôi lên tinh thần bởi vì người con cái Chúa đến với tôi, nói rằng nhiều năm tháng qua, sinh ra trong cái gia đình theo đạo Tin Lành, và tôi theo truyền thống của ông bà theo đạo Tin Lành. Nhưng mà khoảng chừng 4 cho tới 6 tuần vừa qua, tôi nhận thức tôi theo đạo Tin Lành, nhưng tôi không thực sự theo Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ. Đó là cái điều mà Chúa muốn nhìn thấy trong tâm lòng của con cái Chúa, cũng như cá nhân tôi, cũng như hội thánh của Ngài. Điều thứ hai, Chúa thanh tẩy đền thờ. Chúng ta đọc tiếp tục vào trong từ câu 15 tới câu 19. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế của những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang đến đền thờ. Câu số 17. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng, hả chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Câu số 18. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài vì họ sợ Ngài. Tại cả đoàn dân cảm động vì sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Quý ông bà anh chị em khi đọc trong sách Tin Lành Mác, thấy Chúa Giê-xu đã viếng thăm cái đền thờ một ngày trước rồi, và Ngài nhìn vào trong cái đền thờ của Chúa lúc đó, thấy cái sự coi thường một cách trắng trợn của những người đi đến đền thờ. Nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong các sách thì sẽ thấy diễn tả cái đền thờ tại Jerusalem như thế nào. Nó có 4 phần. Cái phần là cho người dân ngoại, có cái phần cho người nữ, rồi nơi thánh, rồi nơi chí thánh, chia ra cái phần cho người đàn ông. Và nó chia ra từng cái khu vực, và có những cái bức tường rất là cao chia cách con người ra. Và ngay nơi cái chỗ mà của dân ngoại đó, đáng lẽ là cái chỗ để người dân ngoại mà tin Chúa đến thờ của Chúa để mà thờ phượng, thì họ không có được phép đi qua đền thờ. Rồi các thương gia thành lập những cái nơi buôn bán dành cho người ngoại, và họ cấm người ngoại đi đến để mà thờ phượng Chúa. Chúa thấy cái hình ảnh như vậy, thành ra cái câu Chúa nói rất là nặng. Chúa nhìn thấy hang trộm cướp trong câu số 17. Cái đền thờ của Chúa ngày xưa là nơi để con dân Chúa, hay là nơi để mà cầu nguyện, trong câu 17 nói, nhưng mà không có còn là nơi cầu nguyện hay là thờ phượng Chúa, mà trở thành là nơi hàng trộm cướp, trong câu 17 nhắc nhở như vậy. Thành ra cái ở đây chúng ta thấy Chúa giận dữ một cách rõ ràng, ai cũng thấy cả. Chúa giận dữ một cách công khai mà mọi người đều thấy. Ngài, cái Kinh Thánh ghi chép lại, Ngài lật những cái bàn, rồi Ngài cởi áo choàng ra, rồi làm roi để mà dọn cái chỗ đó, đuổi những cái người buôn bán. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một cái hình ảnh trước thì chúng ta thấy cái cây vả cằn cỗi không có ra bông trái, rồi một đằng nữa thì chúng ta thấy cái đền thờ không có còn sinh ra bông trái thuộc linh, mà trở nên nơi buôn bán, một cái gọi là cái hang trộm cướp. Như vậy Chúa muốn thấy cái đền thờ của Ngài là như thế nào? Lời của Chúa nhắc nhở là nơi cầu nguyện cho muôn dân. Như vậy trở về lại hội thánh Westminster, nếu Chúa hiện diện ngay ngày hôm nay đến thăm viếng hội thánh, Chúa có thấy cái đền thờ của Chúa khi con cái Chúa họp lại với nhau để thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật hay không? Chúng ta phải nhìn trở lại khi mà đọc những câu kinh thánh như thế này để xét nghiệm lại cái sự thờ phượng của từng con cái Chúa một và sự thờ phượng trong hội thánh của Ngài. Khi ban hướng dẫn dâng lời ca tiếng hát, hướng dẫn hội chúng đi vào sự thờ phượng qua lời ca tiếng hát, hội chúng có đồng lòng với ban ca dẫn để dâng lời ca tiếng hát cho một khán giả duy nhất là ba ngôi Đức Chúa Trời hay không? Khi lời của Chúa được rao giảng thì chúng ta có đồng một lòng để nghe được tiếng Chúa qua lời của Ngài hay không? Hay là có những cái sự thảo luận riêng tư trong cái giờ thờ phượng Chúa? Ngày xưa nói là cái nơi buôn bán trộm cướp, hang trộm cướp. Nếu ngày hôm nay không có cẩn thận thì đôi khi nó trở thành một cái gì đó không còn là nơi thờ phượng Chúa nữa. Cái sự tôn trọng lẫn nhau trong cái sự thông công sáng hôm nay tiệc thánh nhắc nhở, nhưng đồng thời cũng phải có cái mối liên hệ tuyệt đối với ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng. Điểm kế tiếp trong Mác đoạn 11 từ câu 20 tới câu 21, Phi-e-rơ thấy cây vả khô héo. Sáng ngày hôm sau khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ. Bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, quay kìa, cây vả thầy đã rủa, nay khô đi rồi. Chúng ta thấy sau khi đi ra khỏi đền thờ, sau khi mà dọn sạch sẽ cái đền thờ, thì Chúa Giê-xu và môn đồ hành trình ra ngoài Giê-xu-sa-lem. Và trong câu chuyện ghi trở lại, họ đi ngang qua cây vả mà Chúa Giê-xu đã nguyền rủa trong cái câu số 14. Và chúng ta thấy bao giờ cũng vậy, Phi-e-rơ là cái người đầu tiên lên tiếng. Trong những cái câu chuyện mà chúng ta thấy là bao giờ Phi-e-rơ cũng là cái người đầu tiên lên tiếng. Đó, thì Phi-e-rơ thấy và lên tiếng liền: cái cây này đã héo từ gốc. Thầy quay kìa, cái vả thầy đã rủa, nay đã khô đi rồi. Cái bài học mà Chúa muốn nhắc nhở ở đây, Chúa của chúng ta hay là Đức Chúa Trời ba ngôi, mong muốn dân sự của Ngài phải được đánh dấu bằng sự công chính, công bình của Ngài. Chứ không phải cái chữ công chính, công bình là từ bên trong, chứ không có phải chỉ bề ngoài công chính mà thôi. Thế là cả sự dạy dỗ, cái nguồn của sự sống trong cây vả nó từ bên trong. Nhưng mà khi nó bị Chúa rủa xả thì cái nguồn sự sống của cây vả đó nó nghẹt ngoài cũng từ bên trong. Và chúng ta lâu lâu cũng phải xét nghiệm lại chính cá nhân mình. Cái sự công chính của Chúa có được bày tỏ từ bên trong ra bên ngoài hay không? Hay là từ bên ngoài vô bên trong? Thành ra Chúa nhìn hay là Chúa đánh dấu bằng sự công chính bên trong của quý ông bà anh chị em, chứ không phải là từ bên ngoài. Thành ra cái cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với cây vả và việc của Ngài thanh tẩy đền thờ để chứng minh cho cái lẽ thật sự thờ phượng Chúa là phải bằng cái sự công chính. Con cái Chúa, tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em, phải hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Cái lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng: tận hiến cho Chúa theo đuổi cái sự công chính hay là cái sự công bình mà Chúa đã dạy dỗ trong lời Kinh Thánh, để cái đời sống của chúng ta luôn luôn là sự tôn vinh Ngài. Cái tuần vừa qua, cách đây mấy ngày không thôi, một người coi như là thanh tráng, tức là tuổi khoảng chừng từ 30 tới 35, rất là trẻ, đã từng sinh hoạt với hội thánh chúng ta. Mới cách đây vài ngày thôi thì Chúa đã gọi người này về. Khi mà tôi nghe những cái tin tức như thế này đó, lòng tôi rất là đau. Bởi vì nếu mà Chúa gọi về một người thanh tráng tuổi khoảng chừng 30-35 đó, có nghĩa rằng cái đời sống rất là ngắn ngủi, Chúa có thể gọi bất cứ lúc nào. Mà Chúa cho chúng ta còn sống mỗi ngày, đếm cái ân điển Chúa ban cho. Đi ăn phở còn thấy ngon, đi ăn uống còn thấy ngon, sáng thức dậy hít thở không khí trong lành, cái đầu óc rất là tỉnh táo, rất là thoải mái, cảm thấy thỏa lòng, bình an. Nhưng mà ngoài kia rất là nhiều người, nếu mà Chúa có thể cách đi cái người tuổi 30 tới 35 thanh tráng đó, thì ngoài kia cũng còn rất là nhiều người chưa có biết phục hồi. Chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa cho còn cái hơi thở, thành ra cái bông trái thuộc linh phải được thể hiện rõ ràng trong cái đời sống của con cái Chúa. Làm sao có thể nhìn được cái bông trái thanh linh đó? Thì Chúa nhìn vào cái quả. Cây vả nếu toàn lá không, rất là tốt, không có gì sai trật cả. Nhưng nếu cây vả không có trái thì nó sẽ bị khô héo, nó sẽ bị hủy diệt. Và cái đời sống của tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em, mỗi lần lời của Chúa nhắc nhở như thế này đó, thì cái nhìn Chúa cho thấy cái thế giới hay là cái thế giới quan nó rộng rãi hơn. Đất nước Việt Nam hơn 100 triệu người chưa có tin Chúa. Campuchia 16 triệu người chưa có tin Chúa, tức là kêu là unreached people. West Africa cả triệu người chưa có biết Chúa. Và ngay cả chiều hôm nay, nếu mà quý ông bà chị em có cơ hội đi ra chợ Hồng Kông thì sẽ gặp biết bao nhiêu người họ đang tìm kiếm Chúa. Họ có thể trong cái sự khô hạn của tâm linh, họ cần cái dòng nước sống truyền bá đến quý ông bà anh chị em. Chúng ta có cái nguồn sống trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có cái sự vui mừng, có sự bình an Chúa ban cho trong mỗi chúng ta. Và khi có được cái ân điển của Chúa thì phải rao báo hay là ban phát cái ân điển đó cho những người mà chưa biết. Những người đó có thể là những người trong gia đình của ông bà anh chị em nữa, có thể là người trong công sở ngồi kế bên mình cũng có thể lắm, hay ngay cả hàng xóm của quý ông bà anh chị em nữa. Chúa cho cơ hội rất là nhiều, rất là nhiều. Thành ra bông trái thuộc linh lặp lại được thể hiện rõ ràng qua cái đời sống của những người theo Chúa. Thành ra chúng ta phải đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Christ một cách chắc chắn 100%. Ngài là đấng cứu rỗi. Khi chúng ta tin nhận Ngài, chắc chắn 100% chúng ta có sự sống đời đời, không có 99.9 gì cả. 100% phải biết chắc chắn cái điều này, để rồi phúc âm của Chúa mới có thể truyền đạt qua quý ông bà, anh chị em cho những người chung quanh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà đọc lại ở đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta thấy dân sự hay là tuyển dân của Chúa, dân Israel chờ đợi một cái đấng Messi, là đấng lãnh đạo, chính trị đầy quyền lực, người sẽ coi như là đáp ứng cái sở thích, cái yêu cầu hay là cái nhu cầu của họ. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa hành động hoàn toàn khác như vậy. Chúa nhìn dân sự của Chúa, tuyển dân của Chúa, dân Israel lúc đó, Chúa khảo sát họ. Chúa không có hài lòng bởi vì tuyển dân của Chúa không có hay là thiếu đi cái bông trái thuộc linh. Chúa nhìn vào tấm lòng của dân sự Chúa, tuyển dân của Chúa lúc đó, Chúa nhìn, Chúa xem xét cái tấm lòng, Chúa nhìn vào cái cuộc sống của dân sự hay là tuyển dân của Chúa, để rồi Chúa nhắc nhở dân sự của Chúa, tuyển dân của Chúa hay là con dân Chúa trong hội thánh West Houston phải tìm kiếm, phải khám phá cái sự công bình và phải đơm cái bông trái thuộc linh đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi tuần lễ vào ngày thứ ba từ 10:30 cho tới khoảng chừng 11:30, một tiếng đồng hồ, hội thánh có cái linh vụ tại nursing home. Mà khi vào đó rồi đó, mới thấy biết bao nhiêu người đang tìm kiếm Chúa. Người trẻ có, người lớn tuổi có, đủ loại người, người y tá, người làm việc trong đó, họ khao khát tìm kiếm đến phúc âm. Nhiều người trách móc, tại sao tôi không có cơ hội để nghe phúc âm cứu rỗi của Chúa, để đời tôi bớt khổ. Một người nữ, cái tuần lễ đầu tiên khi chúng tôi làm chứng tin Chúa, làm chứng tin Chúa, tôi xin kể cái câu chuyện này rồi kết luận. Để kết luận, cái người nữ này, cách đây không lâu, người chồng tự tử chết. Và cái người này đau khổ vô cùng. Tại sao? Phải chăng là lỗi của tôi không có can thiệp kịp thời thì chồng tôi tự tử chết. Và trong cái lúc mà đau khổ dằn vặt, cái câu hỏi là Chúa ở đâu, tại sao lại xảy ra tôi như vậy, thì họ, cái người này được nghe Giăng đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, trong đó có quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, thì ai tin thì được sự sống đời đời. Rồi sau đó được giải thích về cái sự tin nhận Chúa Giêsu như thế nào, và được giải thích cá nhân. Thì cái người nữ này lứa tuổi coi khoảng chừng 30-40 trở lại tin nhận Chúa. Rồi không phải ngưng như vậy không thôi, lúc đó mới chăm sóc ngay, dạy cầu nguyện, rồi đọc kinh thánh cấp tốc như vậy. Cái tuần kế tiếp thêm một sự cố xảy ra, người này tới nói cái người cousin là tiếng Việt mình là cái gì, bà con đó, cũng là một cái người nữ, tới than phiền than thở. Và cái người này không có biết là phải giúp đỡ như thế nào. Và 3 ngày sau, cái người cousin đó, bà con đó tự tử chết. Lúc đó mới nói, xin dạy cho tôi cách cầu nguyện, xin dạy cho tôi một số câu kinh thánh căn bản, xin dạy cho tôi cách nào, nếu mà những người khác tìm đến tôi trong cái sự đau khổ như vậy, để tôi biết chia sẻ, để tôi có thể giúp đỡ người này. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể hàn gắn được, mới có thể làm nhẹ đi cái sự đau khổ. Tại sao tôi không biết được Chúa Giêsu sớm hơn để tôi có thể giúp đỡ người khác? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, biết đâu những người mà quý ông bà, anh chị em gặp gỡ trong tuần khi làm việc hay là bất cứ nơi nào đó, họ là những con người đau khổ, họ cần Chúa Giêsu Christ. Mà nếu lời của Chúa không nói ra thì làm sao người ta nghe? Phúc âm Chúa không có nói ra làm sao người ta nghe? Mà nếu người ta không có nghe thì làm sao người ta tin? Như vậy, muốn làm được điều này phải đặt đức tin trọn vẹn nơi cứu Chúa Giêsu Christ. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em ta đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay thật là ngọt ngào. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải sinh ra bông trái thuộc linh. Chúng con phải kinh nghiệm cái sự thờ phượng của chúng con trong cái sự gặp gỡ Chúa. Chúng con phải cầu nguyện thiết tha để Chúa mở con mắt thuộc linh của chúng con, thấy biết bao nhiêu người đang cần phúc âm cứu rỗi của Ngài. Trong những tuần qua, Chúa cho chúng con những cái kinh nghiệm để nhắc nhở, cũng giống như sáng hôm nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.